khởi tâm kiêu mạn khinh thường, viên thành đạo quả còn dương vết hằn. Thuở nọ có một thanh niên mắc bệnh phong cùi, tên Supa Buddha, ngồi cách xa ngoài tăng đoàn nghe Thế Tôn thuyết pháp và chứng đắc thánh quả. Lòng lâng lâng khinh khoái, cậu muốn bày tỏ phước duyên thành đạt của mình cho Thế Tôn biết. Nhưng thấy thân hình tiều tụy, lở loét chân tay, cậu không dám tự nhiên chen chân qua giữa tăng đoàn, bèn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đại chúng đảnh lễ Thế Tôn, xá chào tạm biệt, cậu mới giả vờ theo họ đi được một đoạn, rồi quay trở lại định vào tu viện Kỳ Viên trình diện Đức Đạo Sư. Bấy giờ Thiên Chủ Đế Thích thầm nghĩ:
Sipa Buddha mắc bệnh phong cùi mà thành tựu thánh quả, lại còn muốn minh chứng trí tuệ siêu việt của mình với Đức Thế Tôn,
ta phải thử xem.
Đế Thích hiện nguyên hình giữa không trung ngay trước mặt Sipa Buddha nói:
Này Sipa Buddha, người đang mắc bệnh hiểm nghèo, bơ vơ lạc lõng, khốn khổ bần hàn, ta sẽ ban cho người vô số ngọc ngà châu báu. Nếu như người quả quyết khẳng định Phật đó không phải Phật, pháp đó không phải pháp, tăng đó không phải tăng, ta không cần Phật, không cần pháp, không cần tăng.
Cậu cùi nhìn thẳng vào mặt Đế Thích, sắc giọng nói:
Ngươi là ai?
Ta là Đế Thích, là vua của các cảnh giới chư thiên.
Ngớ ngẩn, nói vậy mà không biết xấu hổ, ngươi không xứng đáng nói chuyện với ta. Ngươi bảo ta nghèo khổ, túng thiếu, đau buồn. Ngược lại thì đúng hơn, ta đã đạt được niềm an lạc và bảy kho bảo vật, đó là chánh tín tam bảo, huân tập đức hạnh, hành xử khiêm cung, sợ dương tội lỗi, ngộ đạt thánh trí, diễn ly tịch tịnh và thành tựu trí tuệ. Ai có bảy kho báo này, chư Phật không coi người ấy là nghèo khổ, và cuộc đời của họ tất nhiên là có ích cho mình, cho người, cho hiện tại và cho mai sau.
Thấy rõ sự thật, Đế Thích hân hoan đến gặp Thế Tôn, trình bày cung cách vấn đáp của bậc ngộ đạo và được Thế Tôn xác định một lần nữa.
Đế Thích, cho dù ngươi có tốn 100.000 lượng vàng nén bạc đi nữa thì cũng không thể nào thuyết phục được Supa Buddha nói Phật đó không phải Phật, pháp đó không phải pháp, tăng đó không phải tăng.
Sau đó, Supa Buddha đến tu viện đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình Phật ứng chứng sở đắc, rồi nhẹ nhàng quay gót ra về. Vừa đi được một đoạn thì bị một con bò cái tơ từ trong một lùm cây hùng cục xông ra, đâm hai sừng vào mạng sườn của cậu, hất tung người lên, cậu rớt xuống đất và chết ngay tức khắc. Thấy cảnh thương tâm, tăng chúng hoảng hốt chạy đến gặp Phật, trình bày sự thể vừa mới xảy ra, nêu thắc mắc vì sao một người mắc bệnh nan y, hình hài ô uế đã sớm thành đạo quả, rồi bị ngộ nạn chết oan, khổ đau chồng chất, và được Thế Tôn giải thích.
Này các thầy tỳ kheo, các thầy thắc mắc là phải. Mọi việc diễn ra trên đời chưa hẳn là do ngẫu nhiên hay tình cờ, mà thường bị chi phối bởi những mắt xích nhân quả móc dính vào nhau. Trường hợp bất hạnh vừa qua cũng vậy. Các thầy muốn biết lai lịch chuyện này sao?
Dạ, bạch Thế Tôn.
Vậy thì hãy lắng nghe và chiêm nghiệm.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, trong một tiền kiếp xa xưa, có bốn thanh niên con nhà giàu có đưa một cô gái làng chơi hạng sang đến một hoa viên hành lạc. Khi đêm về khuya bốn bề vắng lặng, cô gái cũng đã thực sự ngầy ngật với lạc thú men nồng. Một tên rít giọng nói:
Phải bế khẩu phi tan đi thôi, thượng sách đó. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, mấy ai biết mà lo mà sợ.
Tên thứ hai ngỏ lời ngăn cản:
Không được, tàn nhẫn quá, dẫu sao chúng mình cũng đã tỏ tình và gian díu với nàng.
Tên thứ ba lên tiếng:
Cậu lạc hậu quá, ăn bánh khỏi trả tiền mà cậu còn thắc mắc cái nỗi gì.
Tên thứ tư gằn giọng quả quyết:
Đúng, không những được ăn ngon mà còn được tiền nữa chứ. 100 quan tiền mua vui chứ đâu phải 5 cắt 3 xu. Đó là chưa kể ngọc ngà châu báu nó đeo đầy tay đầy cổ kia kìa. Ra tay nhanh gọn là hợp lý.
Thế là bốn tên bất lương gian ác kia ra tay giết chết cô gái mà chúng đã từng trao lời đường mật, ôm ấp lòng nàng. Sau đó chúng lấy lại tiền bạc và cướp hết vòng vàng của nạn nhân rồi bỏ đi. Trong cơn mê sảng, cô gái vẫn thấy loáng thoáng trong đầu những ý niệm trả thù.
Được rồi, nhớ đó. Bọn bay giày xéo thân thể tao, lường gạt tiền bạc tao, cướp đoạt tài sản của tao. Tao nguyện làm quỷ già xoa bám theo hồn ma bóng quế tụi bay cho đến ngày tụi bay tan xương nát thịt.
Vì lời báo thù tuyệt hậu đó mà quỷ già xoa đã đầu thai với dạng con bò cái và lần lượt hút chết 4 thanh niên đã một thời gây án mạng, trong đó có Supa Buddha, biệt danh là Hai Cùi mà các thầy đã từng nghe kể theo truyền thuyết. Một chú Sa Di hỏi:
Mô Phật, ghê quá! Nhưng vì sao cậu ấy bị cùi mà chống thành đạo nghiệp? Và rồi cậu ấy sẽ thác sanh về đâu, Bạch Thế Tôn?
Không phải nhanh chóng, đúng ra là lâu lắm. Phải trải qua vô số kiếp tu hành thanh tịnh mới thành tựu đạo nghiệp. Động cơ chính là cậu ấy đã phát khởi thiện tâm, ngăn chặn các bạn giết người cướp của như trong truyện vừa kể. Và dĩ nhiên là cậu ấy được thác sanh ở tầng trời thứ 33. Còn việc bị cùi là vì trong một tiền kiếp, cậu ấy thấy thân hình gầy gò đen đúa của Đức Phật Độc Giác Tagara Siki mà sanh tâm gớm ghiếc gạt nhổ nước bọt sau lưng ngài. Vì tâm khinh bạc ngạo mạn nên cậu bị đọa địa ngục lâu dài. Và cũng chính vì hành động thô ác như thế mà mãn kiếp đọa đày, đầu thai làm người, tu hành tinh tấn, chứng đắc thánh trí, nhưng phải mang trọng nghiệp cùi hủi, bị mọi người nhòm tởm xa lánh.
Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn tiếp:
Này các thầy tỳ kheo, trên thế gian này ai cũng có một thế giới nghiệp lực riêng biệt. Và nghiệp, như các thầy đều biết, là sự vận hành tạo tác của thân khẩu ý, chủ yếu là ý. Có tác ý là đã tạo nghiệp, cho nên giàu sang hay khốn cùng, hạnh phúc hay khổ đau, cao quý hay thấp hèn, tất cả đều do tâm tư thiện ác mà dệt thành.
Ngài đọc kệ:
Kẻ ngu si thiếu trí, tự ngã quá ra thù, ác nghiệp tạo lần hồi, phải chịu quả cay đắng.